Tuần trước mình ở cái tâm 49, mình ngừng ở tâm 49 và đem bốn tâm này nêu ra ba cái quan niệm rất quan trọng ở Đại Thừa. Ở Đại Thừa quý vị nghe được cái này thôi. Cái người bên Tiểu Thừa hay là ngoài đạo ta không thể nào hiểu được những quan niệm này. Cái pháp của Ngài Lục Tổ dạy cái Đại Thừa mình đó, là cái lý là không vô niệm, cái thể là không có tướng, và cái nền tảng của nó đó là vô trụ. Thầy không biết thầy có thể giảng cho vị được cái phần này không, vậy mình cố gắng ngày hôm nay. Cái vị có thắc mắc thì cứ hỏi. Vô tướng nghĩa là ở nơi tướng mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm, vô trụ chính là bản tính của con người. Vô tướng nghĩa là ở trong tướng như là lìa tướng, nghĩa là sao? Ở trong tướng nghĩa là sao? Vô tướng, đây là một cái quan niệm của Đại Thừa của mình. Tướng là cái gì? Tướng là cái mà cái lục quan của mình đó, lục giác quan của mình đó, nó thâu thập được. Cái lục giác quan của mình đó, nó luôn luôn nó thâu thập những cái dịch vụ bên ngoài, những cái vật liệu bên ngoài. Con mắt đó thì chúng ta nhìn thấy cái tướng, tất cả những cái loại hình tướng mà chúng ta thấy được, những cái tướng to, tướng nhỏ, tướng cao, tướng thấp, tướng tốt, tướng đẹp. Cái tướng không phải là mình nói về cái những cái vật mà cái giác quan mình nó thâu thập được, mà thiệt ra khi mình nói dùng chữ tướng đó, là có cái quan niệm của cái chấp trước vào, chấp vào những cái tướng. Tại sao bên Nguyên Thủy người ta không có cái tướng này? Bên ngoài đạo không hiểu về cái tướng, tại vì cái trí hiểu trò chưa tới nơi tới chỗ. Tại vì bên ngoài đạo người ta không nói về cái tướng đó, tại vì cái sự trí hệ của họ đó chỉ hạn chế bởi những cái ngoại vật bên ngoài của cái thế gian này. Khi cái vị tới cái Nguyên Thủy đó thì họ bắt đầu bên Nguyên Phật giáo mình dạy về cái tướng, Nguyên Thủy nó dạy về chấp vào những cái ngoại vật, thì họ không nói về cái tướng, họ chỉ nói về cái chấp về cái ngoại vật thôi. Mình chấp vào cái danh, cái vọng, mình chấp vào gia đình của mình, vào cái tình yêu, chấp vào cái sung sướng, cái bị ghét, chán ghét những cái khó chịu, đó là những cái chấp. Thì họ không có cái quan niệm là vô tướng, tại vì trong cái pháp họ còn cái pháp họ tu tới nơi tới chốn, không còn chấp vào cái tướng. Đến cái người A-la-hán thanh văn đó, người ta khi mà tu tới nơi tới chốn rồi, người ta vẫn còn chấp vào cái tướng rất là vi tế mà họ không có biết. Rồi khi mà tới cái trình độ họ rồi, tới hàng thanh văn rồi đó, nói họ có cái gì chấp trước về tướng đó, họ bác bỏ cái việc ngàn tịch. Tại vì khi mình nói họ khi vì còn chấp tướng, người ta không chấp nhận cái chuyện đó được. Tại sao vậy? Tại vì khi họ tới trình độ của thanh văn đó, thì họ có cái nền tảng của họ là có cái sự chấp tướng ở trong đó, mới tới được cái hàng thanh văn. Bởi vì họ không có hiểu cái quan niệm của vô tướng, của vô niệm. Khi mà nói về ở trong cái tướng, nghĩa gì khi mà nói mình ở trong cái tướng? Quý vị cho thầy cái ví dụ mình ở trong cái tướng không? Nói là hôm nay trong cái tướng là ở trong tướng là sự thành công, sự làm thiền, bạn bè. Ở trong cái tướng nghĩa là sao? Ở trong tướng nghĩa là sao? Khi nào cái việc ở trong không có tướng bây giờ? Cho thầy một cái ví dụ là cái việc không ở trong tướng. Khi nào cái việc không ở trong cái tướng? Thầy Quý vị đừng có tự ti mặc cảm, tại vì khi nói những quan niệm vô tượng, vô niệm, vô tướng này, không ai hiểu gì hết đó, thành không sao hết đó. Khi nào quý vị không ở trong tướng?
Dạ thưa Thầy, con nghĩ là lúc đó mình ở trong định.
Hả?
Lúc đó là mình ở trong định không Thầy?
Ở trong định. Tùy cái lời định, có những cái lời định quý vị vào vẫn còn ở trong tướng như thế. Ở trong tướng cái là đang sống. Tại quý vị có thể tưởng tượng như coi, có lúc nào mà quý vị còn sống mà không có ở trong tướng không? Lục giác quan mà khí nào nó cũng thâu thập cái dữ kiện bên ngoài hết đó, nên sao quý vị mà không ở trong tướng được? Thành ra mình nói ở trong tướng coi mình đang sống. Cái câu này nói là nếu quý vị đang sống mà không mà lìa tướng là mình gọi là vô tướng. Thầy phân tách ra để giúp quý vị hiểu cái quan niệm, những quan niệm rất là quan trọng này. Lìa tướng nghĩa là sao? Thầy nói mà nếu mình không phản ứng thì có thể không thể nào gọi là lìa tướng được. Tại nhiều khi mình không phản ứng không có nghĩa mình lìa cái tướng. Hả? Ngày hôm nay có người Tàu không? Thế sao?
Theo con nghĩ thì họ đã đạt tới cảnh giới liễu sanh thoát tử, có thể không còn tướng.
Liễu sanh thoát tử. Lìa tướng, con này lìa tướng. Cho nên là nó đúng theo sách vở. Quý vị cái trình độ cao á. Cái Tàu nói là quý vị ở trong cái tướng á. Mình ở trong tướng mà mình lìa tướng.
Thưa thầy có phải là mình không chấp nữa không? Mình không chấp tướng, mình xả cái tướng.
Nó còn hơn là vô ngã nữa. Lìa cái quan niệm lìa nghĩa là sao? Là mình ngay ở đó. Cái này là mình ở với tướng nhưng mà mình lìa cái tướng, mình có mình ở đó nhưng mình không có ở đó. Cái này là quan niệm đại thừa. Đại thừa mới có quan niệm mà thôi. Mình ở đó mà đồng thời mình không ở đó. Ngay nơi tướng là ngay nơi cái tướng mà mình không có ngay ở nơi tướng. Vừa có ở trong tướng mà vừa không có trong tướng cùng một lúc luôn. Cái này á là cái quan niệm đại thừa cực kỳ quan trọng. Mình ở trong tướng mà cùng một lúc mình không ở trong tướng luôn. Cùng lúc đại thừa mới có quan niệm mà thôi. Nghĩa là sao? Cái này không thể nào quý vị hiểu được hết. Người nãy có người nói đó, họ nói đó là đây là cảnh giới của người giác ngộ. Quý vị đang đeo chạy theo cái danh vọng. Bồ Đào Nha ta cũng chạy theo vậy. Mình đang chạy theo cái danh vọng là mình ở trong cái tướng. Chạy theo cái giác ngộ. Chạy theo cái giác ngộ là ở trong tướng đúng không? Cái dạng đường mình trở thành một cái chỗ giữ em bé. Hả? Tu thiên thất. Dễ sợ. Mình tới thiên thất nhưng để mình cũng có mặt ở đây. Có người nói với thầy, tôi tới đây mà tôi chắc là không có thi giờ ngồi thiền nó chắc là thôi tới đây chắc có lợi. Thầy nó không có đâu, tới đây không có thi giờ thiền vẫn là trong cái thiền thất như thế. Một cái chữ khác, quan niệm khác nữa. Đại thừa mới có cái quan niệm mà thôi. Trung đạo. Mình không thiền, thiệt ra mình đang thiền. bởi mới gọi là vô tướng. Nên có nhiều người muốn nói là thôi bây giờ mình biết bây giờ mình khó hiểu cái vô tướng này, bây giờ mình không cần thiền nữa. Bây giờ đi shopping. À, nếu quý vị làm đúng thì mới gọi là vô tướng. Không phải những cái người Basiloco mà nghe nó sướng quá, trung đạo nó tôi không tu cũng vậy, mà tu cũng vậy thôi, tu làm gì? Có người hỏi thầy làm sao dạy con cách mà đi shopping mà vô tướng. Thầy nói nếu mà tôi biết thì tôi đã làm cái việc đã trả tiền cái lớp này, lớp đều có miễn phí, còn được miễn phí nữa đâu. Miễn phí tại thầy chưa biết cách làm thôi. Hiện bây giờ đó, cái vị không thể nào hiểu được đâu. Thầy chỉ muốn cái vị nghe cái danh từ thầy, nghe thôi, không cần hiểu. Nó cho cái vị một cái định chỗ để định hướng. Tại khi cái vị nghe mấy người thầy mà giảng pháp đó, những cái người pháp môn đại thừa đó, không thể nào tránh được cái quan niệm vô tướng này. Như hay như bên Nguyên Thủy, người ta không nói về cái quan niệm trung đạo. Ừ. Hạn như hạn cái quan niệm mà trung đạo là bên Nguyên Thủy, người ta không bao giờ nói quan niệm đó. Tại giờ đó ta nói một vài chữ thôi chứ ta không hiểu quan niệm đó. Tại vì quan niệm trung đạo là không có cái Nguyên Thủy không phải là trung đạo. Nguyên Thủy là cực đoan chứ không phải là trung đạo. Người thầy đại thừa nó khác mấy người chỗ đó. Bên đại thừa có quan niệm là vô tướng với là trung đạo. Nếu vị không nghe những cái quan niệm này, trong tương lai cái vị khó mà đắc giác ngộ. Hiện bây giờ cái vị phải trồng cái chủng tử ngay bây giờ. Thì tới tứ quả la hán mới bắt đầu trồng chủng tử là quá trễ rồi. Thành ra có những cái lời đó. Ngay đứa con nít mà tới đây á, mà nó không biết hết á, nó chỉ đòi bú sữa hoặc nó đòi đi chơi thôi. Mà cái tại vì nó có cái lỗ tai đó, thành cái lỗ tai này nó mặc dù nó không hiểu gì hết, nó vẫn thâu thập cái quan niệm là cái chữ là vô tướng và cái chữ trung đạo như thường. Là như vậy nó có cái chủng tử của giác ngộ. Mặc dù không hiểu, nhưng đều quý vị trồng xuống cái chủng tử. Trồng cái chủng tử của giác ngộ xuống. Thành ra mặc dù cái này nó vẻ hời hợt, rất nông cạn, nên thiệt ra chúng ta đang trồng cái chủng tử của giác ngộ xuống. Ở nơi tướng mà lìa tướng, mình ở đó mà thiệt ra mình không có ở đó. Thành mấy đứa mấy cái người bỗng nhiên ba si lô cố ngày nên ngáp chó ngáp phải rùi vào nghe được cái quan niệm để mà sau này đắc giác ngộ. Trong tưởng thì là sao? Mình chia mổ xẻ để coi để hiểu quan niệm này. Ở trong cái tưởng, trong cái tư tưởng thì cũng cái tương tự như vậy. Có lúc nào quý vị không có trong cái tư tưởng không? Cô Cảnh, có lúc nào cô không có trong tư tưởng không? Lúc nào cái vị không ở trong cái tư tưởng? Lúc cái vị phi đó, phê dễ sợ đó, cái vị ở trong cái tư tưởng là không trong tư tưởng. Có người nói là tôi trong lúc mà con làm một cái quyết định một cái gì mà không có suy nghĩ thì nói ồ ông làm vậy được hả? Và gật gù gật gù, nó đúng rồi, khi nào ông muốn làm như vậy, cứ quyết định tầm bậy tầm bạ xong rồi suốt ngày đọc thần chú mà không hiểu, đọc thần chú mà suy nghĩ. Mấy người đại hàng tới đây tu chung bắt làm gì, đọc mấy cái lễ bằng tiếng Tàu. Ông thầy già nói tôi ở đây 5 năm rồi, tiếng Tàu đọc không hiểu một cái chữ gì hết. Mà không biết tại sao lúc nào tôi phải vái, lúc nào tôi phải lại. Đây trường hợp đặc biệt. Cái này trường hợp đặc biệt, cái người nào tôi nói đó, nêu ra. Khi cái vị tụng kinh, cái vị tụng thần chú đó, đây hai cái trường hợp đặc biệt. Đây là những trường hợp đặc biệt mà giúp quý vị nhập vào cái vô niệm. Rất là đặc biệt. Đây là những cái pháp môn đại thừa của mình. Quý vị tụng những cái kinh của đại thừa, mình đọc cái thần chú đại thừa, quý vị có cơ hội nhập vô niệm được. Rất là đặc biệt. Bây giờ trong trường hợp nào mà khiến quý vị nếu là không ở trong cái niệm, khi nào mình không suy nghĩ, khi nào quý vị không suy nghĩ, những cái pháp môn này mình đang giảng pháp này là nói về cuộc sống của quý vị, cuộc sống của chúng ta, cái đại thừa mình chỉ nói đang nói về cuộc sống của quý vị.
À, lúc mình chết là mình không có suy nghĩ thầy.
Con có một vài kinh nghiệm là cái ngày con xuất gia đó, làm lễ đó, thì khuya đó 4 giờ khuya dậy là tụng chú. Thì con thấy còn 10 phút nữa mới là 4 giờ. Thì con cũng hơi buồn ngủ, con xuống con pha ly trà. Thì thầy Hiền Giới cũng chưa có thức. Thì con định là 5 phút nữa sẽ gọi thầy Hiền Giới dậy lên tụng kinh. Thì con ngồi con cầm ly trà đó thì sau một hồi con nghĩ là chắc 5 phút rồi. Thì lên kêu thầy Hiền Giới dậy thì nhìn đồng hồ đã 5 giờ rồi. Vậy thì tay cầm cái ly trà trong mình nghĩ là 5 phút đó mà thật sự là nó qua một tiếng đồng hồ rồi. Thì trong một tiếng đồng hồ đó con đâu có suy nghĩ gì, không có biết, không có nằm mơ, không gì hết.
Vậy định là sao? Vậy nhập định là sao?
Thì trong thời gian đó một tiếng đồng hồ con không ngờ con qua một tiếng, con không có nghĩ cái gì hết.
Thì cái định, nhập định đó có nghĩa là không có niệm đâu. Hai cái nó khác nhau. Bởi vì mấy cái người nguyên thủy người ta không hiểu được thì chứng minh thêm một người nguyên thủy nữa. Khi nào cái vị không có tư tưởng rõ ràng, cái óc cái vị khi nào nó còn suy nghĩ đúng là không, có lúc nào cái vị không suy nghĩ không, lúc nào cái vị biết cái vị không suy nghĩ không, lúc ngủ không suy nghĩ hả? Lúc mà con ngủ không suy nghĩ nữa. Đồng ý hay không đồng ý? Để nói về quan niệm mình cũng thể nào mình mô tả một cách chính xác cho quý vị được. Để thầy nói quý vị nghe. Vô niệm trong những cái niệm. Cái óc chúng ta đó suy nghĩ, mơ cũng suy nghĩ. Lúc mà thầy còn bằng tuổi mà 10 tuổi đó, ngủ với bà nội. Và đang mơ, đang đánh lộn. Thầy mơ, đang đánh lộn. Thầy nói không? Thầy đã chứng minh với quý vị thấy lúc mà thầy mơ lúc nhỏ như vậy, mơ nằm ngủ bà nội đó, mơ thấy đang đánh lộn, quýnh bà một cái, bà quýnh bà mấy lần đó. Là cái óc chúng ta vẫn suy nghĩ, cái giấc mơ có suy nghĩ ở trong. Khi quý vị chết đó, óc có những trường hợp khác mà quý vị không có cái niệm, mặc dầu trong niệm. Người đàn bà, phụ nữ biết chuyện này. Người phụ nữ giỏi cái chuyện này lắm. Mình đàn ông mình dở lắm. Thì cái trường hợp là gọi là cái mà cái linh tính đó, cái phụ nữ, cái về người phụ nữ linh tính nó mạnh dễ sợ lắm. Thành ra khi cái vị cái linh tính cái vị nó chỉ mạnh tại lúc đó cái vị không suy nghĩ nữa thôi. Lúc mà cái vị còn suy nghĩ trong đầu đó, cái linh tính cái vị nó không chính xác. Khi cái vị không còn suy nghĩ nữa thì lúc đó đó cái linh tính cái vị nó chính xác dễ sợ. Là đây là cái trường hợp mà cái Phật tính của cái vị đó nó có thể suy nghĩ mà thiệt ra nó không cần dùng cái óc của quý vị. Nó có những tư tưởng trong đầu quý vị mà thiệt ra nó không do từ cái óc của quý vị ra. Cái khác biệt là sao? Cái suy nghĩ quý vị hiện giờ nó 1, 2, 3, 4. Mà đi từng bước như vậy đó. Cái óc quý vị đó, nó từng bước. Người khoa học gia đó, nó từng bước. Người khoa học gia mà không có từng bước như vậy, người ta lạc đường. Nên cái có niệm này là quý vị phải suy nghĩ từ 1, tới 2, tới 3, tới 4, tới 5, tới 6. Còn cái vô niệm là quý vị nhảy từ 1 cho tới 100 âm ngàn thức, không cần biết. Trí huệ mình tới từ từ cái chỗ này tới cái chỗ kia mà hoàn toàn không cần, không cần sự cái liên tục của nó, mà nhảy cò cò, cái đó gọi là vô niệm. Tại cái niệm mình đó, là cái cách suy nghĩ, óc suy nghĩ mình phải đi từng bước từng bước, một tới hai tới ba tới bốn tới năm, đúng không? Giống mình làm cái gì mình phải bắt đầu phải đi từng bước nấu ăn phải cắt nè, cắt cà rốt nè, cắt lặt rau nè, xong rồi xong mình để cái chảo dầu ra, mình để cái thành tỏi lên, xong mình thả đồ vô rồi nó liên tục như vậy. Còn cái vô niệm này là nó từ không bỗng nhiên có ngay lập tức. Đây là quan niệm đại thừa luôn nè, nghe cho vui vậy thôi. Nhiều người ta giống cái vị tiêu khiển vậy thôi, nhiều khi người ta kia thì thích nghe cái bài hát, còn cái mình đại thừa mình tiêu khiển chứ nghe. Còn đại thừa chúng ta cái vị mà tiêu khiển tới nghe giảng kinh như vậy gọi là tiêu khiển đại thừa. Chừng nào mới tới được cái vô niệm, thầy nói lúc đó cái vị sơ địa mới đạt được vô niệm. Thành ra trước khi mà quý vị tới sơ địa, quý vị không thể nào có hiểu cái quan niệm vô niệm được. Cái thằng cái phải trồng cái chủng tử trong tương lai thôi. Bây giờ ngày hôm nay có người nào nói tôi nghe cái này tôi nhàm, tôi chán quá, tôi không hiểu, chán quá, đồ tôi bỏ. Quý vị không bao giờ đắc đạo được hết. Quý vị không cần phải hiểu, chỉ cần nghe thôi. Bởi vậy cái quả ta bà này dạy quý vị là phải dạy quý vị bằng âm thanh. Quý vị cần nghe, nghe là đắc đạo, không cần phải hiểu, không cần hiểu nha. Thành ra cái này vấn đề là cái lúc quý vị nhập định đó, là cái vẫn còn những cái tư tưởng như thường, nó rất là vi tế, thì quý vị không thấy được luôn nữa, không biết nó là tư tưởng nữa. Cũng giống như rất giản dị, vì mình ngồi đây, quý vị ngồi đây, đang ngồi đó, thì quý vị đâu có thấy được phía sau đâu. Mắt quý vị đâu có thấy được, thì óc quý vị nó cũng như vậy đó. Không thể nào thấy được tư tưởng nó vi tế quá, nó không thấy được, chừng đó thôi. Thành ra cái người A-la-hán người ta không hiểu được cái tư tưởng, ta không còn tư tưởng, thì ra ta vẫn còn như thường. Lúc mà nó có, họ không thấy.
Dạ thầy, lúc mình nhập định mà mình biết mình có tư tưởng vi tế là sao thầy?
Mình không biết được. Tại những cái đại đa số những cái định nó vẫn còn những tư tưởng ở trong, mình không biết thôi. Thành ra những người mà nhập định cứ tưởng mình không có tư tưởng, thật ra cái vị có tư tưởng mà cái vị không biết thôi. Không cần hiểu, thầy không cần cái vị hiểu, chỉ cần cái vị nghe là đủ rồi. Thành ra cái này vì không cách nào mà hiểu được trừ phi cái vị tới đắc giác ngộ thôi. Thành ra cái này đang cái mục tiêu chúng tôi nói cái này để giúp quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai tới được đó, không trồng bây giờ không tới được. Phải trồng như vậy. Ví dụ tưởng tượng. Tại đứa con nít nó nghe đó, nó chỉ phá phách nó đi chơi, nó không hoàn toàn nó không hiểu mình nói gì hết đó, nó vẫn có cái chủng tử trong nó đắc đạo được. Con cần hiểu. Không cần hiểu gì hết đó, chỉ cần nghe thôi. Cái đây là cái mục tiêu, tôi nói pháp quý vị để cái mục tiêu đó thôi. Không trồng chúng tôi quý vị không thấy được. Hỏi là cái Phật tính mình sao mà lúc mình chết mình đổi thân thì nó sao, chết ra sao? Là thầy nói nó không có nhất thiết, chẳng khi cái vị chết thì cái Phật tánh cái vị nó dời qua chỗ khác thôi. Thành ra mỗi cái thân nó có cái Phật tánh nó khác nhau. Hiện bây giờ mình thân làm người, cái Phật tánh nó hiện diện ở đây. Rồi khi cái vị chết chẳng hạn, cái vị đổi thành một cái lớp làm con quỷ chẳng hạn á, thì cái Phật tánh cái vị nó hiện diện qua cái hình thức của con quỷ. Không nghĩa nó giống nhau. Hoàn toàn gì đó. Hoàn toàn mù mờ hả? Không cái gì mà hiểu được hết đó. Trụ nghĩa là gì? Trụ nghĩa là sao? Cái vị trụ ở đâu? Tôi ở trụ ở nhà tôi. Nhà số mấy rồi?
Thân của mình.
Ông này, ông yểm chịu hơn nữa là tôi ở trong cái thân của tôi á.
Tôi thấy cái chữ trụ trì là sao? Chữ trụ này là trụ đó đó hả?
Dạ. Cái trụ trì trước giờ sư phụ thầy chưa dạy thầy làm sao làm trụ trì, thầy chưa vẫn chịu, sao trụ trì thầy cũng chịu luôn. Nói thầy trụ trì ở Quy Sơn Tự, thầy trụ trì Lưu Sơn Tự, mấy người ai cũng hiểu như thế. Trụ ở trong cái tư tưởng của mình. Cái người mê muội, ta nói tôi ở bên tôi trụ ở Đà, đó là mê muội. Có người nói là tôi trụ trong cái thân của tôi thân người Việt Nam. Có người nói hát nói là tôi trụ trong cái tư tưởng của tôi. Mỗi người đều đính chính xác trong cái trình độ mê muội của mình. Cái vì mê muội, tại cái vì vẫn còn cái quan niệm là ở. Tôi trụ ở California, thì tôi dọn cái tiểu bang này, bây giờ tôi ở California, tôi không có trụ chỗ nào hết đó. Tại sao nó trụ? Cái quan niệm trụ nghĩa là sao thưa quý vị? Cái trụ này có nghĩa là chúng ta đó lệ thuộc vào, nhờ vả vào. Tại sao nó quan trọng? Tôi nói tôi ở Thái Lan, Bangkok, đồ ăn ngon như sao? Tôi sống ở Mỹ, mình ở Mỹ đó, rồi về Âu Châu. Cái phòng tắm bên Âu Châu nó khác phòng tắm bên này. Hoặc cái vị qua Đài Loan đó, cái vị mỗi lần đi phòng tắm đó, có cái chỗ cái vị ngồi xuống để hai cái chân hai bên đó. Khi cái vị nói chữ trụ là khi cái vị rời đi đó, thì cái vị có cái sự thiếu thốn, có cái sự khó chịu ở trong. Chà, quý vị tới cái chùa chúng tôi đó, ở đây là ở lại đây rất là kinh hoàng, là không ai cho cái một cái khăn gì hết á. Tại vì khi tắm xong không biết không có khăn để mà ngược lại thầy đi qua Đà Hàng bất cứ tới chỗ nào cũng có ba cái khăn, phòng nào cũng có hết đó. Cái khăn lớn, khăn trung và khăn nhỏ. Thành Kim nói chữ trụ là mình có cái quan niệm mình quen thuộc nó và mình lệ thuộc vào nó, tùy thuộc vào nó. Mình lệ thuộc vào nó để mình cái thoải mái, cái an toàn. Thành trụ nó có quan niệm trụ là có cái quan niệm là quen thuộc, quan niệm là an toàn. Quan niệm thoải mái nè. Đây là bản tính của người mình, cái quan niệm mình á, người con người mình phải có cái mình có cái chỗ. Ngày hôm nay chắc là thầy nói cái quan niệm như thế này, ví dụ cái người Đà Hàng, người Nhật Bản, chài người Đà Hàng á, lúc trước lúc còn trẻ đó, thì phục họ cái văn hóa họ chỗ là họ trồng cái hòa hợp, trồng cái đồng, hòa đồng với nhau. Đó là một cái môi trường mà quý vị phải hòa hợp với nhau, phải hợp tác với nhau. Thành ra họ rất là hãnh diện với chuyện đó. Thành ra nghĩ lầm tưởng rằng cái văn hóa là nó cao mình. Tại vì 50 năm sau đó thì cái văn hóa nó càng suy đồi, tại họ quá nhấn mạnh cái hợp tác, họ quá nhấn mạnh cái hòa hợp với nhau. Cái vị đồng ý không đồng ý, nó đang suy đồi. Ai có không đồng ý không? Rồi sau khi thầy xuất gia tới cái chùa Tàu, của người Việt Nam tới tới ở chùa Tàu tu. Đừng ông á, phi bên ông Thứ ông Tăng á, cái lộn đấu tranh nhau trí tuệ. Chúng tôi đấu nhau bên Sư bên Tăng, đấu nhau đấu trí tuệ, mà trong đó cái tông chỉ thứ nhất á của ngài Tiên Hóa nói là vô tranh. Đó, tại sao có chuyện lại á? Tông chỉ là vô tranh mà bên Tăng là tranh nhau, đấu hoài. Ngược lại, bên nữ thì bên nữ là hòa hợp với nhau, rất là hợp tác với nhau. Đàn ông á, công phu bên đàn ông cao như vậy, công phu bên phụ nữ thấp lè tè.
Con tưởng nó là bên nữ cao hơn.
Nữ đâu có cao.
Sao kỳ vậy thầy, cái lộn mà cao hơn.
Trong cái một cái hoàng đế, trong cái hệ thống người ta dạy cái việc phải tuân theo để mà điều khiển mấy cái dân Basiloco. Ở ngoài thì dân chúng được dạy là phải tuân theo luật, phải hòa hợp với nhau. Còn trong cái hoàng cung á, là đâm xé nhau, giết nhau, hoàng tử giết nhau này, hoàng gì đâu, hoàng hậu giết hoàng tử này. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị đồng ý không đồng ý? Quý vị nghe những chuyện này cứ tưởng là cái hay của cái văn hóa quý vị. Đây là tôi quan niệm thầy, cái đó là tại như vậy. Ngành thầy cũng biết chuyện này, tới khi mà thầy quan sát mấy cái sư cô ở chùa của ngài Tiêu Hóa với ông sư ngài nhà Tiêu Hóa, khi quý vị có sự hợp tác với nhau thì một cái nhóm rất lớn đó, nó tới được, nó tới cùng một nhau thôi. Thành quý vị thấy không, chính vì họ cần hợp tác họ tới được sự an toàn, nhờ hợp tác họ được an toàn, họ tới được một đống với nhau. Cùng vì cái sự hợp tác đó họ giữ chân lại với nhau, nói không được, đừng có lộn xộn chứ, muốn ở trong này là phải hợp tác với tôi, không hợp tác tôi là không được nữa đó, nghe chưa? Đồng ý hay không đồng ý? Thành ra đệ tử ngài Tiêu Hóa đại đa số tụi nó là tới bên đi, nó tới Tứ Quả La Hán, xong nó cứng dầm chân tại chỗ năm này có năm. Bên đàn ông thì sao? Bên đàn ông á, bên ông Tăng á, đại đa số là chết hết. Họ hoàn tục, họ bỏ chạy, họ thất vọng. Mình dở, mình không đủ sức cạnh tranh với nó sa thải mình ngay lập tức, đủ cho tôi chết luôn á. Là cái người bên Vàng Mạng Thanh họ giỏi. Những cái người đàn ông mà nó vẫn còn lại đó, còn lại đại đa số nó toàn là cừu thôi. Còn những cái người mà trong hàng, cái hàng mà lãnh đạo đó, thì nó lên được đó là tại vì nó sống sót được và nó đấu tranh, nó sống sót trong sự đấu tranh được. Còn những đứa mà thấp hơn đó, nó chỉ là cừu thôi, như bên nữ thôi. Những cái đứa mà nó đấu tranh được, nó sống còn được, thứ là thứ giỏi. Thành ra cái hạng lớn nó cũng vậy, hạng lớn là cái vị theo hoặc là cái tùy chúng hoặc là lãnh đạo. Những cái đứa mà lãnh đạo nó phải biết đấu. Muốn giác ngộ phải làm cái gì? Thành ra mấy cái đứa mà muốn giác ngộ là phải ác. Mình cạnh tranh để mà sinh tồn, không phải là mình ích kỷ với lại xấu tính. Có không? Ngay từ khi vị thấy cái hệ thống người đà hàng á, người ta người ta vậy, ta có cái tinh thần cộng đồng. Thành ra quý vị phải đi chung, sống chung với cộng đồng, phải được cộng đồng chấp nhận. Thì vì sống như vậy được cái sự an toàn của cộng đồng, nhưng đều đồng thời cái cộng đồng nó chuồng chân cái gì lại. Tại cái gì mà nhít đầu ra một cái nó đánh cái khóc. Thành ra cái gì mà trong cái hệ thống như vậy, cái gì phải chấp nhận theo cái cộng đồng, không thể nào chấp nhận cái gì được. Thành ra cái hệ thống người tao là đấu tranh giành giật nhau, giành đệ tử, giành tiền, giành chùa, giành đủ thứ hết, rồi vu họa nhau, rồi nói xấu nhau, rồi hại nhau tùm lum tà la. Cái đó là rất là lành mạnh. Việt Nam đồng ý với người.
Giống như thời mình coi phim Tàu đó, mấy ông vua mà muốn mấy người muốn thành đại nghiệp là phải hy sinh, giết nhiều dài mạng đâu có gì đó.
Tại sao Phật giáo mình gớm vậy? Hỏi, nếu hỏi ngược lại, tại sao ngài Tiên Hóa là đệ nhất tôn chỉ là không vô tranh? Thì nói tại vì vô tranh để kềm mấy công cừu lại. Tại cái Phật giáo nó cần cừu nhiều hơn là cần lãnh đạo. Tại sao hỏi thầy nói chùa thầy đâu có đấu nhau đâu, chùa mình đâu có đánh nhau đấu nhau đâu. Cái chùa mình nó ngược lại, sứ thì hòa hợp với nhau. Mấy cừu ở đây còn mấy cô, mấy sư cô thì gớm dễ sợ lắm. Mấy sư cô nó ở đây là cừu. Cái này không phải vấn đề là nam nữ, cái đó vấn đề là quý vị khả năng được làm gì. Hỏi quý vị thiệt sự là người ghê tởm hoặc là người tốt như chúng tôi. Người chúng tôi, đàn ông chúng tôi rất là tốt. Đàn ông chúng tôi là nhường cái bên phụ nữ là cái tiện nghi họ là đầy đủ, còn đàn ông chúng tôi thì thôn đủ ấy. Nói thiệt sự là ích kỷ là không. Thầy tiết lộ mấy cái bí mật này không nên lắm. Bây giờ cái gì tới chùa coi thử ai đấu ai hợp tác với nhau. Những người đấu thiệt sự, người đấu phải ích kỷ mới đấu được. Vì đâu cần đấu đâu, khi có thể đổi tính và trở thành hợp tác. Tại sao như cá nhân thầy kinh ngạc dễ sợ, cá nhân thầy tởm. Tại sao tông chỉ đầu tiên hết á là không vô tranh mà đi tranh hoài vậy? Cái vị nghĩ sao, sư cô già nghĩ sao, tại sao nó đấu nhau dữ vậy, đấu nhau chí chóe hả? Tại sao nó đấu như vậy hả? Đâu có ngán đâu, đấu nhau đấu.
Dạ thầy, mình đấu nhiều mình biết khuyết điểm mình mới sửa.
Vô trụ. Cái gì bên Nhật Bản cái thời mà kiếm hiệp kiếm sĩ đó, từ xưa đó, lúc mà mấy cái người samurai mà họ huấn luyện, cái thời họ tu hành đó, họ tu luyện đó, là họ bỏ 3 năm trời họ đi lên núi thôi, cầm cái kiếm đi thôi. Ba năm trời, phải ở 3 năm trời như vậy thì đại đa số những người samurai đều bỏ cuộc hết. Xong sống còn nữa, phải nhìn đói nữa, phải nhìn khát nữa, phải nhận cái lạnh này, phải nhận cái nóng này, nhận cái nguy hiểm, tại vì cái trên núi toàn là cướp giặc không à. Mà thấy cái vị tới vào cái khu vực đó, nó giết cái vị, cắt cổ cái vị thôi. nó khắc cổ cái biển, nó rình, nó rung rưng. Ban đêm làm sao ngủ? Thoải mái quá. Rất là thoải mái. Vũ rất là mê man. Tới cái chúng ta tới cái vị không biết được. Có trong cine thôi. Kể cái vị nghe cho vui vậy thôi, thầy chưa vậy có. Ban đêm á ngà. Ban đêm á họ ngủ, họ cầm cái kiếm họ ngủ như vậy nè. Dựa cái tường sao, không dám nằm xuống nha. Bất cứ một cái âm thanh nào nó thức dậy cái lập tức. Ngủ chừng nữa thôi, ngủ tí xíu thôi. Cách duy nhất mà sống được, sống sót được 3 năm trời là ngủ, là mắt nhắm. Coi ông kiếm hiệp, ông samurai nổi tiếng như sợ lắm. Ông đi, ông qua 3 năm trời. Không ai dạy cầm kiếm hết á. Hay vào đó là không ai dạy ông là cầm kiếm hết á. Đánh kiếm hết á, mà 3 năm trời mà cứ mỗi lần mà gặp giặc tới đánh rồi giết ông phải giết tụi nó thì tự động không biết xài kiếm ngay lập tức rồi. Musashi Miyamoto. Hồi đó là số 1, đệ nhất kiếm. Có lần kia ông đấu một cái người địch thủ là cầm cái kiếm vừa nặng mà nó lè dễ sợ, nó mạnh dễ sợ lắm. Ông này ông hay dễ sợ, ông có những kỹ thuật đấu kiếm ông hay dễ sợ, tài tình dễ sợ. Quý vị mà mỗi ngày bị nó rượt, nó đòi giết, mà quý vị mà không bị chết là chắc chắn cuối cùng sẽ biết dùng kiếm ngay lập tức, tự động. Sau này ông là đệ nhất kiếm bên Nhật. Cái kiếm ông đó là cái kiếm pháp ông đó là cái vòng tròn. Cái kiếm pháp ông là cái vòng tròn. Sau này ông chế cái kiếm pháp là kiếm cái vòng tròn. Sau này cái hay hơn cái kiếm cái vòng tròn là gì? Ông nói trước quý vị muốn học cái kiếm pháp của tôi mà dùng cái thế là thế vòng tròn này để đánh người ta, để đấm đấu giết người ta. Cuối cùng cái tuyệt đỉnh vòng tròn. Hả? Không còn vòng tròn nữa. Nói để làm như kể cái gì làm cái gì? Tại vì thế hy vọng trong tương lai những sư cô mà đang đấu trong chùa thì đang đấu nhau chí chóe đó. Họ hiểu được cái pháp mà pháp vòng tròn này đó. Thì người cuối cùng còn sống sót còn lại đó. Đàn ông chúng tôi đó, chọn cái an toàn, còn phụ nữ kề cho nó đấu nhau. Cái tột đỉnh của cái ác, cái tột đỉnh của cái đấu tranh đó, cái tích ích kỷ đó, nó trở thành là không, nó trở thành là trung đạo. Thành những cái người mà đòi muốn đắc giác ngộ đó có thể hơi nguy hiểm đó nghe. Hỏi nếu như mà đấu nhau cuối cùng mà còn có một mình thôi. Nói là nếu như mà cuối cùng mà đấu nhau mà cuối cùng người duy nhất còn lại là cổ thôi mà cô vẫn chưa thấy được cái không á, lúc đó thì sẽ cắt cổ. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là quy ngưỡng dễ sợ. Thành ra quy ngưỡng chúng tôi, cái dòng chúng ta có cái dòng mình đi đường an toàn cũng có được, hoặc cái đường mà nguy hiểm cũng có được nguy hiểm, có đầy đủ hết á. Không phải riêng là ông đàn bà, bất cứ người nào mà muốn thử lửa thì đều có cơ hội đồng. Tại vì muốn trong cái đấu đó mà quý vị muốn sống còn. Không có nhà, không có chùa, không có gì hết á. Hiểu chưa? Không có gì hết á, không có chỗ ở luôn á. Không cần cái gì hết á, không trụ một cái nào hết á. Cái đó là một cái phương pháp huấn luyện để vô trụ. 3 năm trời cái ông samurai này là phải tiếp tục đi, không được ở chỗ nào hết, mà phải đấu tranh ngày đêm đấu tranh không có ngừng. Ai thắc mắc gì không? Gì thích cái đó kia cũng được. Nếu mà đấu á, mà chỉ phải đấu thôi á, là nó tai hại dễ sợ. Người thế gian người ta đấu với nhau, người ta giết nhau, chí chóe là tại người ta thiếu cái đạo đức. Nếu quý vị đấu trong cái tinh thần của đạo đức á, thành ra trong cái đạo đức quý vị được thử thách, mình là người tu sĩ, mình muốn hơn người ta, mình phải giết người ta, thì mình cái loại người gì này? Cái vị đó là người thế gian hay là người có đạo đức? Nếu như quý vị sẵn sàng sát hại người ta để mà tiến bộ thì quý vị cũng không thể nào tới được luôn nữa. Nó hay hơn nhiều. Mình tự hỏi lấy mình là hạng người nào. Nếu quý vị không sẵn sàng giết người ta thì chuyện gì xảy ra? Ở chùa mình mấy cái sư cô mình suốt ngày cũng ngọt ngào với cười cái vị rất là tử tế cái vị đó, họ sẽ giết cái vị trước. Nghĩa là sao? Thầy giảng nó khác thì cái người thế gian, pháp thế gian, cái pháp người xuất thế ở chỗ này. Cái người ông hiệp sĩ đó, samurai đó, ông phải giết người ta ông mới sống được, tại nó sẵn sàng nó giết ông. Ông không giết ông không sống được. Còn trong cái môi trường của tu hành của mình á, mình không cần giết, mình chỉ để người ta giết mình thôi. Mình nó giết được thì cho nó giết, mà nó giết không được thì mình sẽ sống. Nó không giết mình được, quý vị mới tiến bộ. Nó giết mình được thì thôi, kệ, ráng mà chết. Thành cá nhân thầy rất tiếc là thầy không có cái cơ hội để mà đấu nhiều hơn nữa. Thành cá nhân thầy đáng lý thầy phải ở lại. Thì cái đó là cái khác biệt của người tu hành với con người có tu hay người không tu ở đó, đó mình biết mình hơn người ta, mình biết là mình sẽ thắng được, mình không đấu nữa. Thành tại vì nếu như quý vị biết đó, khi mình tới cái tư thế mình có quyền giết người ta được, hơn người ta được á, mình sẵn sàng giết người ta, lúc đó cái vị chỉ là một đồ tể thôi. Còn người xuất gia phải tự hỏi mình ấy, mình hơn người ta rồi thì chuyện gì xảy ra? Mình không cần đấu nữa. Mình phải đấu mình biết hơn. Cái đó là cái sự lựa chọn. Mình biết mình hơn nó rồi, mình phải ngực. Không thôi mình sẽ hại nó. Mình biết mình hơn nó rồi, mình không thể nào tiếp tục đánh nó được nữa. Thành phải để nó đánh mình. Cái vô tranh này của mình á, là mình biết mình hơn người ta rồi, mình tranh hay dễ sợ, thành mình chọn, mình không thể nào tranh được, là mình tranh là tụi nó chết, thành mình phải để cho nó đánh mình. Các vị nghe, thành cá nhân thầy khi mình đang nói là tông chỉ ngài Tiên Hóa là vô tranh, mà tụi nó tranh nhau như vậy, mình thấy mình tởm, mình bỏ mình đi, để mình không hiểu được cái pháp, dốt, ráng mà chịu. Thành ra khi muốn học về cái vô tranh qua bên kia học nó tốt hơn. Chúng tôi người rất là tốt, rất là đạo đức. Từng ông chúng tôi đạo đức. Thành này thầy ngày nay thầy chia sẻ cái bí mật đó là của bà Mực Thành, là tại vì khó mà giải nghĩa cái hiểu cái vô trụ lắm. Cái dòng quy ngưỡng nó hay vậy đó, ngài Tiên Hóa cao minh như sao. Thầy thắc mắc cái chuyện là lâu dễ sợ. Sao mấy cái người mà nó ghê tởm như nó trở thành đắc đạo được. Mình thắc mắc cái chuyện đó. Ai thắc mắc gì không? Giúp cái quan niệm mà vô trụ không? Cái không phải chỉ là cái lý thuyết không mà. Được dạy, được huấn luyện. Làm sao mà tới được cái vô trụ? Chứ không phải nói cái việc thực sự có cái trụ và cái gì không. Tại nếu cái việc tiếp tục mà cứ đấu hoài, cứ giết người ta hoài thì cái vị đang trù vào cái hơn của mình, đúng không? Không trù được cái đó luôn được nữa. Nó thiệt sự là vô tranh. Đối với thế gian thiện ác tốt xấu cho đến kẻ thù, người thân, đối với lúc khi nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, tất cả đều xem như không, không nghĩ trả thù, báo oán. Cái thế gian mình đó, thế gian mình ở đây là thế gian của nhị nguyên. Nhị nguyên là cái vị tất cả mọi sự nó có một đi đôi hết đó. Bây giờ còn có một cặp hết đó. Muốn có thiền phải có cái ác, muốn có cái cực thiện thì cái phải có cực ác. Cái vị không thể nào có cái cực thiện của mình được. Nó là cực tranh mới có được cái cực vô tranh. Chúng tôi huấn luyện quý vị là không phải cực tranh, không phải tranh mà cực vô tranh. Phải có một cặp. Có người chiến sĩ. Người chiến sĩ thì có, phải có người phụ tá phía sau. Không thể nào có người làm chiến sĩ mà không có người phụ sau được. Thành là trong hệ thống đại thừa mình á, cái bản tính là như vậy. Đàn ông á, bên tăng á, là phải làm là đi đấu, còn bên đàn bà á, là phải phụ. Chùa chúng tôi đã đi ngược lại. Chùa chúng tôi á, phụ nữ á, là chiến sĩ, còn đàn ông chúng tôi là tùy tùng. Đây là cái mà vẫn thử thách lớn lao nhất của cái người thế gian này. Đó. Cái khẩu nghiệp là cái mình thử thách lớn nhất của mình là cái khẩu nghiệp. Cái miệng người khác nó chỉ trích mình. Người ta vào chùa không ai chịu đựng nổi sự chỉ trích người khác cả đó. Mấy người mới vào ta sợ. Cái chùa tu hành mà sao mà nó chỉ đùng nó chỉ trích người này người khác. Và cái nhà bếp đó, trong cái nhà bếp đó chuyên môn chỉ trích người khác. Hồi mới tới nói con thích cái nghe thầy giảng kinh, thì thích nghe cái pháp thầy hay. Pháp thầy sao mới vừa từ bi dễ sợ. Sao tôi vào cái bếp của thầy đó mà thấy cái pháp mình chùa mình tu là cái pháp ra sao, thực sự nó ra sao. Đó là rõ ràng, cái đó là huấn luyện chiến sĩ đó. Nhưng giết nhau đấu nhau chí chóe, mấy ông sư tránh. Tội đó, tội tha cho họ. Câu hỏi là trước Thiếu Lâm, bây giờ mấy ông sư Thiếu Lâm là người ta có thấy được cái không? Ta nói có, thời xưa mà ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày dạy thì tụi nó nhiều, mấy ông sư đó nhiều người đạt được cái không đó, tại được ngày Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn tu. Còn sau này trình độ họ mặc dù thấy được cái không, đều họ không hiểu được cái phương pháp huấn luyện, thành ra sau này đệ tử họ không thấy được cái không nữa. Cái không là nhờ ông thầy mình dạy. Không gì phải thấy mấy cái ông sư mà Thiếu Lâm, thầy thấy họ võ giỏi dễ sợ, họ giết mình được á, như cái khổ họ giết được, họ chưa thấy cái không. Tại cái họ còn chấp vào cái võ, thành họ chưa thấy được cái không. Thầy thấy võ nó chưa đạt tới cái tinh hoa của cái võ Thiếu Lâm. Tới cái không mới thế. Cái pháp mà Thiếu Lâm đó là cái pháp không, chứ không phải thấp pháp nhất dương chỉ, không phải là pháp nhất dương chỉ hoặc là tiếu ngạo giang hồ đó. Dịch cân kinh đó, chân hay là dương chân kinh đó. Đối với cá nhân thầy nói là cái Thiếu Lâm đó, là không phải cái dịch cân kinh đó, là dương chân kinh đó, là Trương Vô Kỵ hay là của gì đó cái thằng gì đó Lệ Hồ Sung là kiếm gì ha, Độc Cô Kiếm, thần kiếm mà cái đó chưa còn cái không. Thành ra nó vẫn còn thấy cái chỗ hiểm. Độc Cô Cũ Kiếm là còn thấy chỗ hiểm, người ta là giết người ta được. Còn đến lúc mà nó phải thấy, lúc mà nó không thấy chỗ hiểm nữa, tất cả đều không rồi, nó mới thiệt sự đó là đại đệ nhất kiếm. Họ giỏi nhưng để họ vẫn còn chưa thấy được cái không. Họ không phải là vô địch đâu, vẫn còn chỗ hiểm. Cái mà cái pháp, cái khổ nghiệp là cái khổ nhất của mình. Ngài Lục Cổ ngài dạy. Đó. Thành ra ngài dạy ra tập trước như vậy. Tất cả những cái mà nó khó nghe, người ta chửi bới, người ta chỉ trích mình, nó đổ lỗi cho mình. Tất cả những cái lời nói mà khiến quý vị khổ sở, đau đớn dễ sợ đó. Quý vị giận, quý vị nổi giận, quý vị khổ sở, khổ tâm. Tại vì việc không thấy những cái lời nó là không. Người ta chỉ trích mình, người ta chê bai mình. Mình coi những cái lời đó là nó không có gì hết đó. Giống như vậy, ta nói trời ơi thầy, thầy là đại sư phụ của nó khen mình cũng vậy thôi, nó chê mình cũng vậy. Và tránh những cái tư tưởng là báo thù, tránh tư tưởng hại người khác. Đây là cái hành động của người tài gia. Cái người tài gia nó có cả cái phản ứng như vậy. Cái căn bản, những người muốn tu hành phải bỏ những cái tư tưởng đòi trả thù, đòi trả đũa. Những người, cái người mà người khen thưởng, khen mình nức nở sao? Mấy người tới mới cái tới ta tân bốc mình, ta phục mình sát đất, nên làm cái gì? Chưa bây giờ xảy ra hết nữa. Chưa bây giờ nó xảy ra thì mấy thầy mấy cô không có ai biết làm gì hết. Hả? Người tới người ta khen mà nói rồi thầy giỏi, thầy hay dễ sợ, chùa xây nó hay quá rồi. Hôm nay vậy cảm ơn nha. Cái này còn ngon lành hơn là nghe nhạc nữa. Ông này người ta khen mình coi nó giống như là mình nghe nhạc vậy, nhạc hả? Cũng là không luôn nữa. Mà không có trả, không có cái tư tưởng vậy. Hả? Người ta khen mình. I'm sorry. Đương nhiên thích rồi, nói chuyện mình phải còn suy nghĩ vậy nữa. Người ta khen mình không ai thích hả? Chứ ai khen cái vị hết. Người ta khen mình đừng có thưởng người ta, đừng có cho bánh, đừng cho có kẹo. Ngừng lại đây, lần sau 55.